Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023.
Hơn 11,6 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tiếp tục xảy ra động đất tại Nhật Bản.
Biểu tình yêu cầu điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa lũ lụt Libya và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước. Thông tin về các yếu tố nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, động lực và nguồn lực của sự phát triển. Với quan điểm, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và nhận thức, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để cùng nhau chiến thắng, cùng có lợi, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Hưởng ứng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, mong muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.
Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đã chính thức diễn ra. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường. Chính nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn kịp thời chưa từng có tiền lệ thời gian qua, nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Song theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng thời gian qua, có thể nhận thấy nền kinh tế đang còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Với tinh thần đồng lòng, chung sức, cùng nhau vượt khó để đạt được các mục tiêu của diễn đàn có tính thiết thực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn lắng nghe những ý kiến trao đổi thảo luận tập trung giải đáp 3 câu hỏi lớn, căn cứ các đề xuất kiến nghị và giải pháp. Ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là thông tin về các hoạt động thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều qua, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân số tiền 11 tỷ 630 triệu đồng. Trong đó riêng ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 4,4 tỷ đồng.
Đoàn công tác huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thanh Oai đã đến thăm hỏi, động viên và gửi quà hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân. Thay mặt đoàn, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đã chia sẻ sâu sắc với sự mất mát khó khăn của các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Cán bộ, lãnh đạo và nhân dân huyện Thanh Oai luôn đồng hành, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đón nhận hỗ trợ đoàn công tác, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của huyện Thanh Oai. Đồng thời khẳng định địa phương sẽ sát sao với các nhiệm vụ công tác tại cơ sở và tiếp tục đồng hành với các gia đình người bị nạn, không chỉ trong thời gian này mà còn cả lâu dài để người dân ổn định tâm lý, cuộc sống.
Cùng ngày, từ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân. Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tới thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với thân nhân, gia đình 20 nạn nhân không may tử vong tại các địa chỉ phường Quảng An, quận Tây Hồ, quận Đống Đa, quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng. Nguồn hỗ trợ đến thân nhân, gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân thông qua Hội Chữ Thập Đỏ thành phố trong ngày 18 tháng 9 là 160 triệu đồng.
Nhằm chung tay chia sẻ trước những mất mát thiệt hại về người và vật chất sau vụ cháy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì đã phát động kêu gọi ủng hộ tới các cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân xấu số, cũng như những người dân sinh sống tại chung cư mini tại số nhà 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình để họ sớm ổn định cuộc sống. Sau 2 ngày phát động, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì do đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm trưởng đoàn đã tới trao tặng số tiền 70 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn. Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp người dân gặp nạn vượt qua khó khăn và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Thưa quý vị, góp phần mang đến trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 1.000 xuất quà ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiến dịch truyền thông ghép đôi trăng tròn nhằm gây dựng nguồn quỹ. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã phát đi thông điệp truyền thông kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cho chiến dịch ý nghĩa này. Đối tượng hỗ trợ là trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng tập trung tại 73 trung tâm xã hội, trường học và cộng đồng. Danh sách các em nhỏ cần trợ giúp được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu với đầy đủ thông tin có xác nhận của các cơ quan chức năng. Chiến dịch này kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Nguồn lực tiếp nhận từ chương trình sẽ được trao tặng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Trung Thu năm 2023.
Tại làng nghề truyền thống bánh trung thu thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì vừa tổ chức liên hoan bàn tay vàng làng nghề truyền thống bánh trung thu. Tại liên hoan, Bí thư huyện đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa cho biết, trải qua thời gian xây dựng, phát triển làng nghề, hiện nay thôn Nội Am, xã Liên Ninh còn 11 hộ kinh doanh bánh trung thu truyền thống. Từ tháng 7 âm lịch hàng năm, các cơ sở kinh doanh bắt đầu khởi động làm bánh, cao điểm từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8. Tham gia liên hoan có 7 hộ trực tiếp làm bánh bao gồm đại diện chủ hộ, đoàn viên thanh niên là con em của chủ hộ kinh doanh, đoàn viên thanh niên xã Liên Ninh. Tiếp nối truyền thống của thế hệ trước, đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu đều có thâm niên 25 đến 30 năm. Sản phẩm bánh nướng của các hộ được làm tại liên hoan sẽ dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới. Trong quá trình tham quan trải nghiệm làm bánh, các đại biểu được thưởng thức sản phẩm bánh dẻo đậm hương vị truyền thống làng nghề.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức họp báo về việc tổ chức chương trình Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023. Tiếp nối thành công của chương trình Trung Thu Thành Cổ năm 2022, năm nay, chương trình có nhiều nội dung hấp dẫn gồm biểu diễn lân, sư, rồng kết hợp với chương trình nghệ thuật. Trưng bày mâm cỗ trung thu diễn ra tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long. Đặc biệt, hội thi mô hình đèn trung thu đẹp và diễu hành sẽ chọn ra những mô hình đèn trung thu đẹp đoạt giải và sẽ được thị xã Sơn Tây lựa chọn tham dự lễ hội Festival Trung Thu Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9, hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị xã, mang đến cho các em những trải nghiệm Tết Trung Thu ý nghĩa, hạnh phúc, đồng thời thu hút khách du lịch đến để trải nghiệm Trung Thu tại thành cổ Sơn Tây. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây được xác định là một trong năm đô thị vệ tinh của thủ đô với tính chất là đô thị văn hóa lịch sử và du lịch nghỉ dưỡng. Đến với mảnh đất Sơn Tây xứ Đoài, ngoài việc được tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng, du khách còn được tìm hiểu một số nghề truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và phát triển.
Bánh tẻ Phú Nhi là món ăn vô cùng bình dị của xứ Đoài. Để làng nghề bánh tẻ Phú Nhi phát triển hơn nữa và nhất là phát triển theo hướng làng nghề du lịch, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Thịnh và đơn vị chức năng xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ duy trì và phát triển làng nghề bánh tẻ Phú Nhi gắn với du lịch thị xã Sơn Tây. Đề án góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân làng nghề bánh tẻ Phú Nhi. Đồng thời, thông qua các hoạt động du lịch tại làng nghề, góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Đặng Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết.
Định hướng thì phường cũng sẽ làm sao mà có những cái định hướng hoạch định muốn là cái làng nghề này nó phải ở phát triển ở một cái chỗ tập trung. Thứ nhất là đảm bảo về cái môi trường sống xung quanh cho toàn cái phường nó đảm bảo. Cái thứ hai là để đảm bảo cái phục vụ cái du lịch cho nó phát triển. Thì tất cả những khách du lịch mà mong muốn là mai mà muốn đến thăm làng nghề thì người ta chỉ cần đến một nơi, đến địa điểm mà người ta có thể thăm hoàn toàn tất cả làng nghề.
Rời làng nghề Phú Nhi, du khách đến thăm làng cổ Đường Lâm. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi các điểm di tích và phong cảnh làng quê truyền thống, du khách còn ấn tượng với những nghề truyền thống mà các gia đình tại đây đang nỗ lực gìn giữ suốt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết.
Bởi vì thực ra để tham gia vào cái chuỗi du lịch này thì tất cả người dân đều tham gia chứ không phải không ai không tham gia cả. Họ không trực tiếp làm nhà hàng thì họ tham gia về việc phục vụ, cung cấp nguyên liệu, thực phẩm. Anh chị ở lên đến Đường Lâm hiện nay là toàn bộ những cái thực phẩm của Đường Lâm ấy là đều do nhân dân Đường Lâm họ trồng. Chúng tôi muốn là phát triển cái sản phẩm, tức là những cái du lịch, những cái truyền thống, những cái ẩm thực của Đường Lâm là một cái đề tài rất là phong phú đấy. Giá trị thực lượng rất là cao và thực sự là rất là ngon. Thế ngoài ra thì các cái hoạt động khác, hiện nay chúng tôi cũng phát triển một số cái sản phẩm ngoài du lịch trải nghiệm, du lịch di sản, văn hóa tâm linh, những cái đấy các anh chị biết rồi. Chúng tôi cũng xây dựng cả một số sản phẩm như là du lịch mới như là photo tour. Chẳng hạn đây là một cái sản phẩm mới của du lịch Đường Lâm thôi. Hiện nay chúng tôi giới thiệu thì cũng được sự hưởng ứng rất là tốt.
Xác định bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng. Thị xã Sơn Tây đã ban hành nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch thị xã giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây cho biết.
Thì đối Sơn Tây cũng xác định là một trong năm đô thị vệ tinh của thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Và cái đô thị này, cái trọng tâm phát triển đô thị Sơn Tây đó là du lịch nghỉ dưỡng, đô thị văn hóa lịch sử. Với cái trọng tâm đó là bảo tồn phát huy các giá trị di tích trên địa bàn là thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Đền Và. Rồi phát huy cái lợi thế của hai cái hồ rất là lớn và đẹp Sơn Tây, đó là Hồ Đồng Mô và Hồ Xuân Khanh để phát triển du lịch.
Để góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề, thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng, nâng cấp và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho làng nghề truyền thống theo hướng đồng bộ, hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu tại các điểm du lịch, tăng cường nâng cao hệ thống cơ sở lưu trú, cơ sở phục vụ ăn uống. Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các công trình văn hóa tiêu biểu, tổ chức các lễ hội, những chương trình nhằm phát huy giá trị truyền thống, phục vụ cho du lịch làng nghề phát triển. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Hiện nay thì thị xã Sơn Tây đã hình thành một cái tour tuyến du lịch mà kết nối các di sản văn hóa vật thể hoặc là phi vật thể. Chúng tôi kết nối không chỉ trong thị xã Sơn Tây, hiện nay hình thành những cái chuỗi từ bên Phú Thọ, Đền Hùng về với Sơn Tây, với chuỗi của Hòa Bình về với Sơn Tây và các cái vùng khác thuộc quận, huyện trên địa bàn ngoài thị xã, và thị xã có thể trở thành những cái vùng du lịch. Và hiện nay thì nhiều tỉnh thành cũng đã đến với Sơn Tây, và chúng tôi nghĩ rằng với những cái giá trị cũng như là cái mật độ đậm đặc của các cái quần thể di tích của thành phố Hà Nội rất là lớn, thì thị xã Sơn Tây có thể kết nối sau này với các cái vùng Mỹ Đức, với các vùng của Sóc Sơn, tạo thành những cái chuỗi điểm đến mà mọi người có thể đi không chỉ trong một ngày, 2 đến 3 ngày cũng là những cái tour chúng tôi đang hình thành.
Tin tưởng rằng nếu kết hợp tốt giữa phát triển làng nghề truyền thống với du lịch, bức tranh kinh tế xã hội của Sơn Tây sẽ ngày càng tươi sáng hơn, tô đẹp thêm mảnh đất trăm nghề xứ Đoài.
Thưa quý vị và các bạn, trước vấn nạn sách giả, sách lậu được bán tràn lan trên thị trường với mức giá rẻ hơn sách thật rất nhiều, gây ra tác động xấu đến hoạt động xuất bản cũng như việc tiếp cận tri thức của người dân. Để đẩy lùi vấn nạn này, cần sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ sở hữu xuất bản phẩm, của toàn xã hội và đặc biệt là từ phía khách hàng, độc giả, hãy nói không với xuất bản phẩm lậu, xuất bản phẩm giả.
Thưa quý vị và các bạn, việc in ấn phát hành sách giả, sách lậu đang là vấn đề nhức nhối lâu nay. Chúng ta không khó để bắt gặp những tác phẩm văn học nổi tiếng, những cuốn sách học thuật là kết quả của công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, bị sao chép in ấn, đóng bìa cẩu thả, in trên những loại giấy kém chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, lỗi chính tả, phông chữ, không trải qua quá trình biên tập, kiểm duyệt về nội dung hình thức. Nhiều đầu sách xuất bản phẩm bị in lậu bằng công nghệ cao khiến người dùng khó phân biệt thật giả. Sách giả, sách lậu đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đối với người đọc và thiệt hại cho tác giả, nhà sản xuất. Bạn Nguyễn Hà Duy, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng
sách giả như sách lậu thì nó chính là những sách có chất lượng thấp, có việc xuất bản không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng theo những yêu cầu của xuất bản, có những nội dung sai lệch về mặt tư tưởng văn hóa và gây ra một hệ lụy rất là xấu đến với người dùng, khiến cho tư tưởng của người đọc cũng bị sai lệch theo đó.
Ở vị trí là tác giả sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng vấn nạn sách giả, sách lậu đã diễn ra từ lâu. Có không ít lần trong những dịp giao lưu và ký tặng bạn đọc, chính ông còn nhìn thấy những cuốn sách của mình bị làm giả. Sách giả, sách lậu có mặt ở khắp nơi, ở các trường học, thậm chí ở các hội sách và bây giờ được giao bán công khai trên mạng. Theo nhà văn, điều này đang hủy hoại những gì tốt đẹp nhất mà các nhà văn hóa, các nhà giáo dục muốn đem lại cho đời sống tinh thần của con người. Nó còn làm xấu hình ảnh của đất nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung và kinh doanh ấn phẩm văn hóa của Việt Nam nói riêng.
Theo mức độ lộng hành của nó, hiện nay nạn sách giả, sách lậu đã có thể gọi là quốc nạn. Nó giống như một thứ virus, một thứ dịch bệnh liên tục bào mòn sức khỏe văn hóa, sức khỏe tinh thần của cộng đồng.
Nhằm đẩy lùi ngăn chặn hành vi xuất bản lậu, giả hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải có một cơ chế kiểm soát hiệu quả hơn trong lĩnh vực in ấn và phân phối xuất bản phẩm trái phép, không phép dựa trên những quy định pháp luật hiện hành. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, có biện pháp chế tài đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm bản quyền, in ấn và phân phối sách giả, sách lậu. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho rằng cần có kết hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành nhằm xử lý tình trạng sách lậu, sách giả hiện nay.
Phải có cái sự kết hợp liên bộ, chúng ta mới hy vọng có thể giải quyết được cái vấn nạn hiện nay sách lậu, sách giả. Thứ hai nữa, bạn đọc không tiếp tay cho sách lậu, sách giả. Khi mà bạn đọc nâng cao được cái nhận thức của mình là chúng ta không mua và tiêu thụ những sách lậu, sách giả như vậy. Những cái đơn vị làm sách lậu, sách giả cũng không còn cơ hội để mà tồn tại. Đồng thời với đó thì chúng ta cũng sẽ có một nền xuất bản lành mạnh, trong đó thu hút được người dân quan tâm đến việc đọc sách và nâng cao được dân trí của Việt Nam.
Rõ ràng số phận của ngành xuất bản nước nhà đang phụ thuộc vào lựa chọn của người dân, độc giả trong mỗi chúng ta. Vì thế, thời gian tới, cần thiết phải có ngay những giải pháp cấp bách để xây dựng một nền văn hóa đọc thực sự văn minh, an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật, kiên quyết nói không với xuất bản phẩm lậu, xuất bản phẩm giả.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó nhằm tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu, tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình, đời sống, tâm tư nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em gái. Trong năm 2023, tổ sẽ tuyên truyền thay đổi khuôn mẫu giới trong làm việc nhà, thay đổi nâng cao nhận thức kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình. Mục tiêu đặt ra ít nhất 60% nam giới và nữ giới của thôn được truyền thông nâng cao nhận thức về khuôn mẫu giới trong làm việc nhà. Ít nhất 50% nam giới, bố mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên. 60% trẻ trong độ tuổi vị thành niên được truyền thông nâng cao nhận kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn khẩn về việc tăng cường công tác chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành. Theo đó, trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp tại một số tỉnh như Hà Giang, Điện Biên và đã có 3 ca tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu ban hành kèm theo quyết định số 2957 của Bộ Y tế cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị y tế nêu trên ra soát quy trình, trang thiết bị, thuốc, vật tư theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc, cách ly, thu dung điều trị người bệnh bạch hầu theo quy định, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong.
Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản có trong danh sách Facebook, Zalo để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn không mới, đã được các đơn vị chức năng cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mạng xã hội vẫn mắc bẫy. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 9 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận trình báo của nhiều công dân trên địa bàn thành phố bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên. Nếu như trước đây, nạn nhân thường bị chiếm đoạt 20 đến 50 triệu đồng, thì hiện nay hầu hết nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn từ 200 đến 500 triệu đồng. Theo đơn trình báo, chị H, trú tại Hà Nội, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung chuyển tiền để con đóng học ở nước ngoài. Tin tưởng đó là con mình, chị đã chuyển 3 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cả 3 lần giao dịch chuyển tiền, chị H đều gọi cho con và chỉ nghe thấy máy ù ù. Sau đó tài khoản Facebook của con gái nhắn tin lại cho chị H. Mẹ ơi, máy điện thoại con vừa bị rơi, không nghe rõ đâu, mẹ nhắn tin cho con. Sau khi liên lạc được với con, chị mới biết tài khoản Facebook của con đã bị hack nên đã đến cơ quan công an để trình báo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, một trận động đất có độ lớn ban đầu là 5,5 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở miền đông bắc nước này. Tuy nhiên, không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sóng thần. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, không có dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa. Đây là trận động đất thứ hai trong 2 ngày qua tại Nhật Bản.
Nga đang tiến hành cuộc tập trận hải quân ở đông bắc nước này nhằm bảo vệ tuyến hàng hải Bắc Băng Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và cải thiện công tác huấn luyện lực lượng và quân đội phục vụ các chiến dịch ở biên giới phía đông bắc của Nga.
Mỹ và Iran ngày 18 tháng 9 đã tiến hành trao đổi tù nhân sau khi 6 tỷ đô la Mỹ của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc đã được chuyển đến tài khoản ở Qatar. Ngay sau khi tiến hành trao đổi tù nhân, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Iran do bắt giữ nhầm công dân Mỹ và công dân nước ngoài.
Quân đội Israel đã đóng làn đường dành cho người đi bộ tại cửa khẩu duy nhất giữa Israel và dải Gaza còn đang hoạt động sau khi xảy ra biểu tình kèm bạo lực tại dải Gaza. Vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng. Trong khi đó, một nguồn tin của Palestine nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng phía Israel đóng cửa biên giới nhằm trừng phạt phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, lực lượng đang kiểm soát dải Gaza liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực mới xảy ra ở khu vực phía đông của dải Gaza.
Tối qua, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Derna ở miền đông Libya để kêu gọi đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa lũ lụt kinh hoàng ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua tại thành phố này, khiến hàng nghìn người chết và mất tích. Những người biểu tình yêu cầu giải tán hội đồng thành phố Derna và trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong thảm họa, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái thiết thành phố cũng như thực hiện việc bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã trình bày kế hoạch hành động 10 điểm để giải quyết tình trạng khẩn cấp về người di cư và chia sẻ gánh nặng với Italy. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này đó là thiết lập một cơ chế đoàn kết, thông qua đó các quốc gia châu Âu tiếp nhận người nhập cư đã đến Lampedusa. Ngoài ra, kế hoạch trên cũng bao gồm việc triển khai một chiến dịch hải quân mới của EU ở Địa Trung Hải, hồi hương nhanh hơn những người có yêu cầu tị nạn đã bị từ chối và mở các hành lang nhân đạo an toàn cho những người di cư hợp pháp.
Chính phủ Italy sẽ thông qua các biện pháp để kéo dài thời gian người di cư có thể bị giam giữ và đảm bảo có thêm nhiều người không có quyền ở lại phải hồi hương. Trong nỗ lực giành lại thế chủ động, chính phủ Italy đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ người di cư chờ hồi hương lên đến 18 tháng, từ mức 3 tháng hiện nay. Các bộ trưởng cũng sẽ phê duyệt việc xây thêm các trung tâm giam giữ ở các khu vực cách ly.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số, thiết lập quy trình sử dụng phiên bản kỹ thuật số này. Hộ chiếu kỹ thuật số sẽ cho phép người dân Nga trong những tình huống đơn giản hàng ngày không phải sử dụng tài liệu gốc mà là phiên bản kỹ thuật số của nó trên điện thoại thông minh.
Cơ quan cạnh tranh và thị trường của Anh đề xuất các nguyên tắc để quản lý các mô hình trí tuệ nhân tạo, gồm trách nhiệm giải trình, quyền truy cập và tính minh bạch trong bối cảnh cơ quan này nỗ lực khuyến khích gia tăng cạnh tranh trong công nghệ đang phát triển nhanh này. Các nguyên tắc được thiết kế để ngăn chặn các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh như ChatGPT khỏi bị một số ít các công ty công nghệ lớn chi phối, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Trung Quốc vừa công bố hình ảnh mới nhất về thiên hà Andromeda, cách trái đất hơn 2 triệu năm ánh sáng. Đáng chú ý, đây là hình ảnh đầu tiên được chụp bằng kính thiên văn trường rộng của Trung Quốc. Kính viễn vọng này kết hợp trường nhìn rộng và khả năng chụp ảnh độ phân giải cao đã ghi lại được hình ảnh nhiều màu của thiên hà, đồng thời tạo ra hình ảnh này bằng cách sử dụng 150 bức ảnh chụp lại thiên hà Andromeda trong nhiều đêm quan sát. Kính thiên văn trường rộng này có khả năng bao quát toàn bộ bầu trời Bắc Bán Cầu.
Bản tin thể thao.
Chỉ ít phút nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Trung Quốc dự ASEAN 19 với danh sách 22 vận động viên chính thức tham gia giải thi đấu lần này. Hai thành viên không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển là Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Thùy Linh. Trước đó, tiền đạo Vũ Thị Hoa đã gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và cần khoảng 2 tuần để phục hồi hoàn toàn. Nguyễn Thị Tuyết Ngân thuộc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn để bổ sung lực lượng cho hàng công lần này. Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, đây là lần đầu tiên cô được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng chưa được lựa chọn trong danh sách tham dự lần này. Các cô gái Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay thành phố Ôn Châu, Trung Quốc 18 giờ 55 phút hôm nay để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới. Trận ra quân ở bảng A thuộc vòng chung kết giải U21 quốc gia 2023 là cuộc so tài giữa U21 PVF và U21 Thanh Hóa. Các cầu thủ PVF tổ chức tấn công cánh bên phải, song trung vệ Văn Dũng đã mắc sai lầm khi dứt điểm phản lưới nhà, giúp PVF có được bàn thắng mở tỷ số chỉ trong ít phút đầu. Nhận bàn thua bất ngờ, U21 Thanh Hóa không hề vội vàng mà kiểm soát trận đấu khá tốt. Tiền đạo Văn Cường đệm bóng chính xác sau pha kiến tạo của Văn Tiếp, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Thanh. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ của đội chủ nhà tiếp tục mắc những sai lầm cá nhân. Thủ môn Anh Tuấn phát bóng lên không an toàn, tạo điều kiện cho Ngọc Tài cướp bóng rồi lập tức đưa bóng vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho U21 PVF. Chấp nhận thua bởi những sai lầm không đáng có, U21 Thanh Hóa sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều ở những lần ra quân sắp tới. Ở trận đấu còn lại trên sân Hồng Đức, U21 Tây Ninh gặp U21 Viettel. Chỉ sau 5 phút lăn bóng, Nguyễn Ngọc Tú đã ghi bàn mở tỷ số và hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu nhân đôi cách biệt cho U21 Viettel ở phút 43. Bị dẫn trước 2-0, Tây Ninh đẩy cao đội hình với tâm thế được ăn cả ngã về không. Tuy vậy, họ vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của đối thủ mà còn nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2. Lần lượt, Nguyễn Thành Đạt và Vũ Tùng Dương đã điền tên lên bảng điểm, ấn định chiến thắng 4-0 cho U21 Viettel. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Đặng Thanh Phương tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Thất bại 1-3 trên sân nhà trong lần chạm trán với Brighton đã khiến Manchester United thua 3 trong tổng số 5 trận mở màn giải Champions League. MU hiện chỉ có được 6 điểm và đây cũng là tổng số điểm tệ nhất của đội bóng này ở mùa giải kể từ năm 2014.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Việt Bắc, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.